Nghịch lý thứ 10. Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống. Trong bộ phim cao bồi kinh điển Miền Viễn Tây Hai Nun, diễn viên kỳ cựu Gary Cooper vào vai nhân vật nam chính là cảnh sát trưởng Ken. Ken đã dũng cảm hết mình trong việc lập lại trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho một thị trấn xa xôi, hẻo lánh, vốn nhiều bất ổn. Sau nhiều năm gắn bó với vùng đất này, ông nhận thấy đã đến lúc phải trao trả chức vụ này và ra đi. Ngày cuối cùng ở thị trấn, ông đã tổ chức lễ cưới cùng người phụ nữ mình yêu. Khi lễ cưới vừa kết thúc, ông nhận được một chiếc găng tay ném vào mặt, một lời thách đấu lạnh lùng. Kẻ quyết giết ông là một tên tội phạm tàn ác, một tay thiện xạ đầy nguy hiểm. Hắn từng bị ông bỏ tù vài năm trước vì tội giết người. Nay được thả ra, hắn quay về thị trấn, quyết tìm ông để đòi mạng. Không chỉ thế, theo sau hắn còn có 3 tên đồng bọn sừng sỏ, đều là những tay súng thiện nghệ, sẵn sàng giết người không thương tiếc. Nhận lời thách đấu, Ken đã nán lại chờ chúng, và ông tin rằng mình sẽ có được sự hậu thuẫn, ủng hộ tinh thần từ cư dân trong thị trấn, những người ông đã hết lòng phục vụ trong nhiều năm. Niềm tin đó đã hoàn toàn sụp đổ khi sau lưng ông chẳng có một ai. Những con người đã từng chịu ơn, từng tung hô ông là vị anh hùng, nay lại bỏ mặc ông một mình đối đầu cùng hiểm nguy. Những cư dân trong thị trấn rất kính trọng và biết ơn Ken vì sự cống hiến hết mình cũng như những gì ông đã mang lại cho họ trong suốt một thời gian dài. Nhưng đúng vào lúc ông cần họ nhất, thì ông cũng chỉ nhận được những ánh mắt lo sợ, nấp kỹ sau những cánh cửa đóng kín dọc theo con đường vắng lặng, không một bóng người. Không hề bận tâm vì điều đó, Ken vẫn một mình, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, tay nắm chặt bán súng, hiên ngang chống trả kẻ thù đến cùng. Những cảnh như thế không chỉ xuất hiện trong phim ảnh mà cả trong đời thực. Và nghịch lý cuộc sống thứ 10 tôi gửi tặng các bạn là hãy cứ sống hết mình vì cuộc đời này, dù có xảy ra điều gì đi chăng nữa. Tôi biết có một nhóm người đã sống đúng với lời khuyên này, đó là Trung đoàn 442 đã tham gia chiến đấu trong Thế chiến thứ 2. Tất cả họ đều là những công dân Mỹ gốc Nhật. Tính đến thời điểm nổ ra trận Trân Châu Cảng lịch sử vào ngày 7 tháng 12 năm 1941 tại Hawaii, số lượng người Mỹ gốc Nhật đang sinh sống trên quần đảo này và ngay trong lòng nước Mỹ đã lên đến con số hàng trăm ngàn. Ngay sau khi quân Nhật nã những phát đạn đầu tiên vào các tàu chiến của Mỹ, FBI lập tức trả đũa bằng cách cho bắt giữ tất cả những công dân gốc Nhật. Bên cạnh đó, quân đội Mỹ cũng bắt đầu thải hồi các binh lính gốc Nhật ra khỏi hàng ngũ của mình. Gần 2 tháng sau, toàn bộ những người Mỹ gốc Nhật đều bị gạt ra khỏi bộ máy chính quyền Mỹ. Tháng 2 năm 1942, Tổng thống Theodore Roosevelt ký sắc lệnh 9006 tống giam toàn bộ 120.000 người Mỹ gốc Nhật vào trại tập trung. Thế là những công dân vô tội ấy trong phút chốc đã trở thành tù nhân trên chính đất nước của họ. Nói họ vô tội bởi chính phủ Mỹ không hề có bất cứ bằng chứng nào để khép họ vào tội phản quốc. Với tất cả những gì xảy đến với mình, họ hoàn toàn có quyền căm ghét chính phủ và nước Mỹ. Nhưng họ đã không làm như vậy mà vẫn tiếp tục cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho tổ quốc thứ hai của mình. Sau khi Trân Châu Cảng bị đánh bom, đơn vị ROTC của trường đại học Hawaii với 370 học viên đã bị giải tán. Những thanh niên này đã phản ứng bằng cách thành lập một lực lượng gọi là Tổ chức Tình nguyện của những người chiến thắng. Cùng lúc đó, đơn vị bảo vệ đường bờ biển Hawaii cũng quyết định tập hợp những người lính Mỹ gốc Nhật thành tiểu đoàn bộ binh 100 và đưa họ đến Wisconsin để huấn luyện. Cả hai nhóm người này đều ấp ủ khát vọng được đóng góp sức mình cho tổ quốc. Vào thời điểm đó, đã có ý kiến đề nghị kết hợp hai nhóm lại thành một trung đoàn, gồm toàn những người Mỹ gốc Nhật. Kế hoạch này đòi hỏi phải có 1.500 tình nguyện viên từ Hawaii và 3.000 người chính quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi, ở Hawaii đã có hơn 10.000 thanh niên Mỹ gốc Nhật đăng ký tham gia, trong đó có 2.900 người được chọn, thay vì chỉ có 1.500 như dự tính ban đầu. Tháng 9 năm 1943, những chiếc máy bay đưa tiểu đoàn bộ binh 100 hạ cánh an toàn xuống Salerno, nước Ý. Hơn một năm sau, khi đã được huấn luyện kỹ càng, họ được sắp nhập với sư đoàn 442 ở chiến trường Tây Bắc Rome. Hai đơn vị này bắt đầu được biết đến dưới tên gọi Trung đoàn 442, Trung đoàn Chiến đấu vì kẻ yếu. Trung đoàn 442 từng vang tiếng nhờ chiến công cứu sống tiểu đoàn bị mất tích vào tháng 10 năm 1944. Tiểu đoàn này đến từ Texas, gồm 275 người. Họ bị Đức Quốc xã bao vây gần một tuần lễ, trong điều kiện lương thực và đạn dược dự trữ đang cạn dần. Ngay lúc đó, Trung đoàn 442 nhận lệnh phải giải cứu họ bằng bất cứ giá nào. Hơn ai hết, Trung đoàn 442 hiểu lý do vì sao họ lại được giao một trọng trách nặng nề như vậy. Nguyên nhân vô cùng tàn nhẫn. Quân đội không tin vào khả năng thành công của chiến dịch giải cứu. Vì vậy, họ đã chọn một đội quân xứng đáng hy sinh cho kế hoạch mà họ nghĩ là bất thành. Nhưng những người lính quả cảm không hề từ nan. Họ đã hăng hái đón lấy cơ hội, cũng là mối hiểm nguy, để chứng tỏ giá trị cũng như lòng trung thành của mình. Trận đánh diễn ra giữa những chặng núi Frenfosges phủ đầy tuyết trắng. Khu vực này cũng là một trong những chiến trường có địa hình hiểm trở nhất, bởi nó bị bao phủ quanh năm bởi sương mù và rừng cây dày đặc. Họ vừa phải chiến đấu với quân địch trước mặt, vừa dè chừng những ụ súng máy bị che khuất trong sương mù. Ngoài ra, họ còn rất vất vả đối phó với đội quân yểm trợ của địch, bao gồm nhiều xe tăng, súng cối và các khẩu đại pháo. Sau 4 ngày, trận chiến khốc liệt đã kết thúc và thắng lợi cuối cùng đã thuộc về đội quân gồm toàn những người lính Mỹ gốc Nhật. Trung đoàn 442 đã giải cứu thành công những người lính may mắn sống sót thuộc tiểu đoàn Texas. Để có được thắng lợi này, Trung đoàn 442 đã phải gánh chịu những tổn thất rất nặng nề, hơn 200 người chết và 600 người bị thương. Riêng đại đội 1, trong số 100 binh sĩ đã cùng sát cánh bên nhau, nay chỉ còn sót lại 8 tay súng trường và một trung sĩ. Cùng chung số phận là đại đội K với gần 9 trên 10 quân số đã bỏ mạng tại chiến trường. Tất cả các tướng chỉ huy của hai đại đội này đều đã hy sinh. Trung đoàn 442 được lệnh phải cứu tiểu đoàn bị mất tích với bất cứ giá nào, và cái giá họ phải trả quả thật quá đắt. Có lẽ vai trò của Trung đoàn 442 trong hàng ngũ quân đội Mỹ cũng giống như một toán cảm tử quân khi tháng 4 năm 1945, họ lại được giao một nhiệm vụ mới có phần khó khăn hơn cả sứ mệnh lần trước. Mục tiêu của họ lần này là ở trường thành Gödick của Đức Quốc xã ở nước Ý, được tạo nên bởi những ngọn núi sừng sững được xem là bất khả xâm phạm. Đạn pháo tầm xa của quân đồng minh sau 5 tháng bắn phá liên tục vẫn chưa thể hạ gục được trường thành này. Sau bao nỗ lực bất thành, họ quyết định thay đổi chiến thuật tác chiến, và Trung đoàn 442 được giao nhiệm vụ tạo ra bước ngoặt đó. Trung đoàn được phân công tiến hành một cuộc đột kích bất ngờ. Theo kế hoạch, mục tiêu chinh phục đầu tiên của họ chính là những sườn núi thẳng đứng bao quanh trường thành. Họ lợi dụng bóng đêm để leo lên tới đỉnh. Trong bóng tối nhập nhòe, tất cả ào ạt tiến lên. Chỉ trong vòng 34 phút, họ đã vô hiệu hóa hai trạm canh gác chủ lực của quân địch, khai thông lối đi để quân đồng minh tràn vào và giải phóng vùng phía bắc nước Ý. Giây phút cay đắng nhất đối với những người lính thuộc Trung đoàn 442 chính là khi họ xông vào trại giam của quân phát xít ở vùng Dachau để giải phóng cho hàng trăm người Do Thái, thì gia đình của họ vẫn còn bị giam cầm sau song sắt trại tập trung ở quê nhà. Trung đoàn 442 đã tham gia chiến đấu trong 7 chiến dịch lớn ở châu Âu và trở thành đơn vị được tặng nhiều huy chương nhất vì những chiến công lừng lẫy cũng như vai trò của họ trong lịch sử nước Mỹ. Trung đoàn 442 đã được trao tặng huân chương danh dự của Quốc hội, 8 bằng khen của Tổng thống, 18.143 huân chương cá nhân, 21 huân chương danh dự, 52 bội tinh chiến công. Trung đoàn trưởng tướng George Marshall đã ngợi khen những người lính thuộc Trung đoàn 442 là những con người siêu phàm. Ông nói thêm, họ đã chứng tỏ lòng dũng cảm phi thường và tinh thần sẵn sàng hy sinh thân mình để chiến đấu vì tổ quốc thân thương. Trở về Mỹ năm 1946, Trung đoàn 442 đã tham dự một buổi tiệc chiêu đãi dành riêng cho họ được tổ chức ở Washington. Tại buổi tiệc, Tổng thống đã trao tặng bằng khen cho họ cùng lời khen ngợi. Các bạn không chỉ chiến đấu với kẻ thù, mà các bạn còn chiến đấu vì công lý. Cuối cùng, các bạn đã giành chiến thắng. Khi trở về Hawaii, nhiều người trong số họ đã bắt đầu đặt chân vào chính trường và đóng vai trò rất quan trọng trong bộ máy nhà nước. Sau 60 năm, những người lính của Trung đoàn 442 vẫn còn đang hoạt động tích cực và là những nhà lãnh đạo đáng kính trong xã hội. Ngày nay, nước Mỹ vẫn đang vinh danh những con người gốc Nhật này. Họ là những người từng bị phản bội, bị rẻ rúng, bị đối xử bất công, nhưng vẫn luôn mong muốn được cống hiến cho tổ quốc. Cái giá phải trả cho sự cống hiến có thể là rất đắt, nhưng chắc hẳn nó sẽ đắt hơn rất nhiều nếu bạn quyết định thôi không sống hết mình. Bởi khi ấy, bạn đã không thể sống thật với bản chất của mình. Thế giới không đòi hỏi bạn phải luôn thể hiện mình, luôn nghĩ về người khác mà bỏ quên bản thân. Thế giới cũng không đòi hỏi bạn phải luôn cống hiến. Nhưng nếu bạn muốn sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, hãy nắm lấy tất cả những cơ hội để cống hiến sức mình. Và nếu có thể, hãy tạo ra chúng. Hãy cho đi để thấy được mình đang có những gì. Đừng xem việc giúp đỡ người khác là một sự hy sinh, mà hãy nghĩ rằng đó là cơ hội để thể hiện con người, năng lực và giá trị của bạn. Mỗi người khi sinh ra, vốn dĩ đã là một cá thể độc đáo. Mỗi chúng ta đều có những giá trị nhất định đối với bản thân, cộng đồng và xã hội. Vì vậy, chúng ta đều luôn trong tư thế sẵn sàng để cống hiến. Nếu không cống hiến hết mình cho thế giới này, vậy phần bạn giữ lại đó, bạn định sẽ dâng tặng cho một thế giới nào khác chăng? Cuộc sống chính là món quà mà Đấng Sinh Thành đã ban cho bạn. Hãy sống xứng đáng để món quà ấy càng ý nghĩa hơn. Hãy sống hết mình và hành động theo những gì mà cá tính, lương tâm, nhận thức của bạn mách bảo. Thế gian đáp lại bạn như thế nào, điều đó cũng không quan trọng. Bởi hơn ai hết, bạn biết rõ mình đang làm gì và bạn cũng đã tận hưởng được hương vị của một cuộc sống đích thực. Được sống với bản chất của chính mình luôn là điều ý nghĩa nhất khiến cuộc đời này trở nên thi vị.